Cho lầm tình yêu cho anh, chương 29. Đây là một chương đặc biệt, sẽ dẫn hai Chandler sau này sẽ xuất hiện ở trong các chương khác của bộ truyện. Phần 1. Lăng Lăng không dám nhìn thẳng vào Dương Lam Hàng, liếc mắt một cái cũng không dám. Thầy Dương, em không muốn học tiến sĩ với thầy. Em xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Em đã phụ sự kỳ vọng của thầy. Vì sao? Bởi vì... Cô cầm ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch cả ly. Vị cay xè làm tê liệt nỗi thống khổ trong cô, mang đến cho cô dũng khí. Em thích thầy, mỗi ngày em đều muốn nhìn thấy thầy, từng phút từng giây đều muốn. Em sợ càng lún càng sâu, sẽ không tự khống chế được bản thân. Vì vậy, em xin thầy, hãy cho em tốt nghiệp đi. Dương Lam Hàn nhìn cô, giọng nói cứng rắn lạnh lẽo. Người em thực sự muốn tốt nghiệp, tôi có thể tôn trọng lựa chọn của em. Em không cần dùng đến cách này. Em... Lăng Lăng không dám nhìn anh. Giọng nói của anh sắc bén như lưỡi dao, rạch một nhát thật sâu lên lồng ngực dỉ máu của cô. Em muốn tốt nghiệp, có thể. Hãy cho tôi biết lý do thực sự. Lý do thực sự? Anh còn muốn lý do thực sự nào nữa đây? Yêu phải thầy giáo của mình, lời nói vô liêm sỉ như vậy cô cũng đã nói ra rồi. Chính là không muốn lừa gạt anh. Thế nhưng anh lại không tin tưởng. Em không lừa thầy, em nói thật lòng. Em sợ nhìn thấy thầy, thậm chí nghe thấy tên của thầy cũng sợ hãi. Giọng nói Dương Lam Hàn âm trầm đáng sợ. Em ngẩng đầu lên, nhìn tôi. Lăng Lăng ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú của anh gần trong gang tấc. Nghĩ đến sắp tới sẽ không còn được nhìn thấy khuôn mặt này nữa, cô hoàn toàn có thể lường trước những ngày về sau sẽ gian nan khổ sở biết bao nhiêu. Nhưng mà cô phải vượt qua, nhất định phải vượt qua. Sợ tôi, bởi vì em không thể chịu nổi sự nghiêm khắc và trách mắng nặng nề của tôi. Hay là do vị trưởng phòng công ty điện trẻ tuổi đầy hứa hẹn kia coi trọng em, dùng lúc lương cao 8.000 tệ muốn em tới làm cho bộ phận của anh ta. Lăng Lăng hoảng sợ nhìn Dương Lam Hàn. Lẽ ra cô sớm nên biết việc này không thể gạt anh. Dù sao anh cũng là thầy của cô, thông báo tuyển dụng nhân viên dĩ nhiên anh phải nắm rõ. Cô thật khờ, cô lại làm việc ngu ngốc rồi. Em xin lỗi. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của Dương Lam Hàn nỗi đau đớn cùng thất vọng sâu sắc. Cô biết anh bồi dưỡng cô, dùng cả tâm huyết, cả sự chân thành. Vậy mà thứ cô báo đáp lại là sự phản bội thế này đây. Nhưng cô còn có thể làm gì? Không có cô, Dương Lam Hàn vẫn có thể dạy dỗ vô số sinh viên còn xuất sắc hơn cô. Cô không thể. Ở bên anh, cô không làm được gì cả. Cô cúi đầu nhìn vết phỏng lớn trong hai lòng bàn tay. Giờ phút này không hề đau một chút nào. Tôi không muốn nghe xin lỗi. Tôi muốn biết lý do. Nếu là vì tiền lương, tôi có thể cấp nhiều hơn. Nếu vì phát triển sau này, tôi có thể cho em nhiều cơ hội hơn. Rốt cuộc em muốn cái gì? Em muốn anh. Em muốn thử mùi vị hôn lên môi anh, thử cảm giác cùng anh lên giường. Lăng Lăng nhìn anh, cô có thể nói ra sao? Cô mỗi đêm nằm mơ đều mơ thấy họ được ở bên nhau. Sau khi tỉnh giấc, cô đau lòng muốn chết. Cô phải nói làm sao để anh hiểu đây? Cô nhìn anh, nở nụ cười. Thầy Dương, phải làm sao thì thầy mới tin lời em? Nếu không, tối nay em đến nhà thầy qua đêm nhé. Anh tức giận đến mức khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, khóe môi co rúm, tay anh run run. Nhìn thấy Dương Lam Hàn vốn bình tĩnh lại bị cô chọc tức đến mức này, Lăng Lăng cũng cảm thấy thật buồn cười. Thật sự rất buồn cười. Cô cười, cười mãi, dốc hết chút sức lực cuối cùng trong người mà cười. Được. Nụ cười trên mặt cô cứng đờ. Cô hoàn toàn không tin nổi một chữ này lại có thể thốt ra từ miệng Dương Lam Hàn. Phần 2. Dương Lam Hàn, dưới sự dẫn dắt của người em họ ruột thịt Âu Dương Y Phàm, đi lên một chiếc du thuyền nhàn rỗi hết sức xa hoa. Du thuyền có tổng cộng 3 tầng, tầng thượng ngoài phòng điều khiển còn có một bể bơi lộ thiên, dọc theo hành bể bơi đều là cát trắng mịt. Em đã thiết lập hành trình du ngoạn cùng vệ tinh định vị đâu vào đấy, mỗi giờ 10 km, một vòng hết 24 giờ, không cần thao tác gì cả. Nếu gặp sự cố ngoài ý muốn, anh cứ gọi điện cho em hoặc ấn nút xin trợ giúp là ok. Âu Dương Y Phàm ngồi trên ghế mây bên cạnh, đón ánh nắng chói chang, đôi mắt hẹp dài khép hờ nhìn về phía Dương Lam Hàn. Anh cảm thấy thế nào? Cậu càng ngày càng phá của. Dừng làm hàng xoa xoa lông mày nhíu chặt, lắc đầu. Dù thuyền làm ăn lành mạnh, tại sao lại bị cậu biến thành cái dạng này? Anh vốn định tặng Lăng Lăng một buổi hẹn hò lãng mạn, mang cô đến đại dương không một ai quấy rầy này cùng nghỉ cuối tuần. Nhưng dù thuyền này hoàn toàn khác xa so với lần đầu tiên anh nhìn thấy nó. Từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới, không có một chút lãng mạn nào đáng nói, nơi nơi tràn ngập mùi dục. Dù thuyền như thế, Lăng Lăng vừa lên thuyền chắc chắn sẽ hiểu là ý đồ của anh.
Em nói, anh có lương tâm không vậy?
Âu Dương Y Phàm vẻ mặt không đồng tình, đứng dậy lấy ra hai chai đồ uống hấp lạnh từ trong tủ lạnh kề bên, một chai đưa cho Dương Lam Hàn.
Đây là do chính anh mở miệng nhờ, chứ nếu là người khác, em không cho mượn đâu.
Xem đi, cậu tự hưởng thụ đi, anh đi mượn người khác.
Anh!
Âu Dương Y Phàm đứng lên, ngoắc ngoắc ngón tay.
Em dẫn anh đi tham quan một chút, hôm nay em phải cho anh biết cái gì gọi là phong cách tình cảm.
Âu Dương Y Phàm dẫn anh đi xuống tầng giữa, một tấm cửa trượt bằng thủy tinh nằm sát đất ngăn cách giữa boong tàu và phòng khách xa hoa mở ra. Bên trong, không khí ấm áp như trong gia đình, sofa trang nhã, bàn trà, quầy bar, tủ rượu, còn có nơi đặt sâm banh, bàn ăn với nến trắng. Bên ngoài là chiếc ghế màu trắng dài 2 mét. Âu Dương Y Phàm đi đến boong tàu, vươn tay kéo một phát. Trên không có một chiếc dù mềm, màu xanh bung ra, che đi ánh nắng mặt trời oi ả.
Nơi này có thể câu cá, có thể ngắm sao, cũng có thể...
Âu Dương Y Phàm ho nhẹ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Dương Lam Hàn cúi đầu nhìn chiếc ghế nằm gọn gàng thoải mái dài 2 mét. Nếu thật có thể cùng Lăng Lăng nằm trên đó, cùng tận hưởng cảm giác bồng bềnh phiêu bạt giữa biển khơi mênh mông vô bờ, ngắm mặt trời lặn, mặt trời mọc, cũng xem như một ý kiến hay. Cô em họ này của anh quả không hổ danh công tử đào hoa ăn chơi, có thể đem cùng tình cảm ngây thơ hòa trộn làm một.
Em dẫn anh xuống tầng dưới cùng xem nhé.
Nói xong, Âu Dương Y Phàm lại theo cầu thang đi xuống tầng thấp nhất. Tầng dưới cùng là một phòng ngủ rộng rãi. Vừa bước vào, đập vào mắt đầu tiên là một chiếc giường ngủ cỡ lớn, chăn đắp bằng tơ, màu tím, buông rũ xuống trên nền thảm sàn bằng lông dài màu trắng. Thứ còn bắt mắt hơn phải kể đến phòng tắm. Nói một cách chính xác, phòng thủy tinh hình cung hoàn toàn trong suốt, cảnh vật bên trong nhìn không sót một thứ gì, khiến người ta không muốn mơ tưởng, xa xôi, cũng khó.
Hàng, đến lúc đó, anh không cần quan tâm cô ấy có đồng ý hay không, cũng đừng bận tâm cái gì phong độ ga lăng, cứ trực tiếp ôm cô ấy ném thẳng lên giường.
Giữa đại dương mênh mông vô bờ này, kêu trời trời không đáp, kêu đất đất chẳng hay.
Em cũng không tin cô ấy dám nhảy xuống biển tự sát.
Âu Dương Y Phàm thuận tay kéo tủ đầu giường ra, ánh mắt gian tà cười cười.
Đừng nói em không đủ tính huynh đệ, ngay cả áo mưa cũng chuẩn bị cho anh, loại mỏng nhất thế giới. Một hộp có đủ không?
Dương Lam Hàn mặt không cảm xúc nhìn cậu ta. Cậu đem thảm, giường, sofa, ghế nằm dài cùng ghế mây đổi hết thành đồ mới cho anh. Âu Dương Y Phàm không hề nề gà gật đầu.
Được, ai bảo anh là anh họ em, ngay cả đồ ăn em cũng đổ hết cho anh, còn có yêu cầu gì anh cứ nói.
Chuẩn bị đồ ăn nhiều một chút, đem tốc độ đổi thành 5 km/h, toàn bộ hành trình là 48 giờ. Anh sợ Lăng Lăng bị say sóng.
Không thành vấn đề, còn gì nữa?
Dương Lam Hàn đi ngang qua bên người cậu ta, thản nhiên nói một câu.
Một hộp à?
Không đủ.
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.